làm môn đệ Chúa là loạt bài khích lệ, thách thức và trang bị cơ đốc nhân cam kết thể hiện tâm tình và giáo huấn của Chúa Giê-xu trong cuộc sống. Qua đó, môn đệ hóa là mục tiêu cơ bản để tiếp nối sứ vụ đào tạo môn đệ cho Chúa cứu thế trên trần gian. Trong loạt bài làm môn đệ Chúa, chúng ta đã nói về sự kiện môn đệ cần được chuyển hóa theo hình ảnh Chúa cứu thế ở mọi mặt cuộc sống, thể hiện kỷ luật tâm linh trong sự thờ phượng Chúa, giữ giờ tĩnh nguyện, đọc kinh thánh, kiêng ăn, cầu nguyện, dâng hiến chứng đạo. Tuy nhiên, những tập quán này trong đời sống cơ đốc nhân dễ trở thành những thói quen tôn giáo máy móc nếu thiếu tác động thường xuyên rất thiêng liêng và sinh động của Đức Thánh Linh. Tiến trình làm môn đệ Chúa không thể hình thành và tiếp tục lâu dài suốt đời nếu không có tác động của Đức Thánh Linh. Đó là lý do mọi cơ đốc nhân cần biết cặn kẽ vai trò của Đức Thánh Linh trong đời sống để quen biết Ngài. Không phải chỉ là biết quyền năng Ngài, nhưng quen biết chính Ngài như một thân vị thiêng liêng, rất gần gũi vì Ngài ngự trị ngay trong lòng, để tín nhân có thể tương giao gắn bó với Ngài và nhờ cậy Ngài trong mọi sự việc nhỏ và lớn của đời sống thường nhật. Vì vậy, trong loạt bài tiếp theo, chúng ta sẽ cùng học hỏi về Đức Thánh Linh trong đời sống môn đồ Chúa cứu thế. Trong chương trình hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục tìm hiểu và ghi nhận sự vận hành của Đức Thánh Linh qua các môn đồ trong những thập niên đầu hình thành hội thánh tại Jerusalem và công cuộc truyền giáo trong đế quốc La Mã. Nhưng trước hết, mời quý thính giả nghe ca khúc Con đường thống khổ, Via Dolorosa.
Hôm ấy quân lính và thiên giáo chen lấn trong đám đông, và người ta tranh nhau giành xem. Giê-xu mang thánh ra đi lên đồi Gô-ta. Bàn chân bước dẻo siêu huyết thương dài thương ngài hằng làm rồi màu. Vào trong máu gai ngài mang đớn đau, người cười vui miêu môi rèm che. Lúc Giê-xu lên chân trong âm thầm khổ đau, trời chân nắng đường ta lá rô xa, đèn đường mang sầu đau cay đắng, điều hoang vắng vòn đang tiếng chân của Giê-xu Christ. Làng rồi màu mồ hôi thấm vào trong máu gai ngài mang đớn đau, người cười vui biêu môi rèm che. Lúc Giê-xu lên chân trong âm thầm khổ đau, trời chẳng nắng đường đã lỡ rơi xa,
Sau khi sứ đồ Phi-e-rơ lầm chứng và biện giải với các tín hữu Do Thái tại Jerusalem về việc giao giảng tin lành cho dân ngoại, trong sự soi sáng của Đức Thánh Linh, tất cả những thành kiến chủng tộc tiêu tan và mọi người nghe lời chứng của sứ đồ Phi-e-rơ đều thỏa thuận và ca ngợi Đức Chúa Trời bảo rằng Đức Chúa Trời đã ban sự ăn năn cho người ngoại để họ được sống. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 11 câu 18. Đây là thị kiến thuộc linh hoàn toàn mới đối với tín hữu người Do Thái vì họ đã sống trong truyền thống dân tộc hàng nghìn năm tin rằng Đức Chúa Trời chỉ chọn và cứu dân tộc Do Thái là dòng dõi Abraham mà thôi. Vì vậy khi họ thay đổi quan niệm, chấp nhận và tin rằng Đức Chúa Trời cũng cứu rỗi dân ngoại thì không phải tự họ thay đổi mà chính là Đức Thánh Linh đã tác động trong lòng và trong tâm trí họ. Phần kỹ thuật tiếp theo trong Công vụ các sứ đồ chương 11 câu 19 đến câu 30, sử gia Luca cho thấy công cuộc truyền giảng tin lành đã âm thầm tiếp tục lan rộng trong quyền năng của Đức Thánh Linh qua những tín hữu bình thường sống trong những hoàn cảnh không bình thường. Đó là ngay trong lúc bị tan lạc vì bách hại, những môn đồ nhiệt thành này không nao núng, không sợ hãi, không lo thủ thân mà lại nắm lấy cơ hội nói về sự cứu rỗi trong Chúa cứu thế Giê-xu suốt trên đường lánh nạn. Sử gia Luca kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 11, câu 19 đến câu 26 như sau. Những kẻ bị tan lạc bởi sự bắt bớ xảy đến về dịp Ê-tiên, bèn đi đến xứ Phê-ni-si, đảo Chipre và thành Antioch, chỉ giảng đạo cho người Do Thái mà thôi. Nhưng trong đám những người ấy, có một vài người quê ở Chipre và Cyrene đến thành Antioch, cũng giảng dạy cho người Hy Lạp nữa, truyền tin lành của Đức Chúa Giê-xu cho họ. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, hội bèn sai Barnabas sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa, vì Barnabas thật là người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó Barnabas đi đến thành Tarsơ để tìm Saul, tìm gặp rồi, bèn đưa đến thành Antioch. Chọn một năm, hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là tại thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ Đốc nhân. Những tín hữu Do Thái bị bách hại phải chạy tan lạc đến Phê-ni-si, hiện nay là Lebanon, bao gồm hai thành phố lớn là Tyre và Sidon. Một số ra đảo Chipre cách bờ khoảng 100 dặm, còn Antioch là một thành phố lớn ở bờ đông bắc Địa Trung Hải, có khoảng nửa triệu cư dân. Một chi tiết quan trọng Luca ghi nhận đó là những cơ đốc nhân Do Thái này chỉ giảng đạo cho người Do Thái, cho thấy rõ thành kiến phân biệt chủng tộc của các tín hữu Do Thái rất phổ biến và cũng rất sâu nặng. Và hiển nhiên, họ cũng là những người chưa có cơ hội nghe sứ đồ Phi-e-rơ lầm chứng về việc Chúa truyền bảo ông giảng tin lành cho gia đình viên đội trưởng La Mã là Cọt Nây. Tuy nhiên, trong số đó cũng có những người Do Thái quê tại Chipre và Siren, dù cũng là người Do Thái, nhưng họ sống lưu vong xa quê hương và nói tiếng Hy Lạp. Những tín hữu này đến Antioch giảng tin lành về Chúa Giê-xu cho người Hy Lạp. Trong cảnh bị chính quyền bách hại phải chạy tan lạc, nhưng họ vẫn can đảm và nhiệt thành giao giảng tin lành về Chúa Giê-xu, thì hiển nhiên đó là do tác động của Đức Thánh Linh trong họ, như ghi trong câu 21. Tay Chúa ở cùng mấy người đó, nên số người tin và trở lại cùng Chúa rất nhiều. Những diễn tiến kế tiếp ghi trong câu 22 đến câu 26 cho thấy Đức Thánh Linh tiếp tục điều động công cuộc truyền giáo qua những môn đồ sẵn lòng để Ngài sử dụng, từ việc báo tin cho hội thánh Jerusalem về thành quả truyền giáo tại Antioch cho đến việc hội thánh Jerusalem đáp ứng tức khắc, quyết định chọn và cử Barnabas đến nơi và cả quyết định của Barnabas kêu gọi Saul đến cộng tác để phát triển. Chúng ta nghe lại phần kỹ thuật trong Công vụ các sứ đồ chương 11, câu 22 đến câu 28 như sau. Tiếng đồn thấu tai hội thánh Jerusalem, hội bèn sai Barnabas sang đến thành Antioch. Khi người đến nơi và thấy ơn Đức Chúa Trời, bèn vui mừng và khuyên mọi người phải cứ vững lòng theo Chúa. vì Ba-na-ba thật là người lành, đầy dẫy Đức Thánh Linh và đức tin. Bây giờ rất đông người tin theo Chúa. Kế đó Ba-na-ba đi đến thành Tạt-sơ tìm Sau-lơ, tìm gặp rồi bèn đưa đến thành Antioch, chọn một năm hai người cùng nhóm với hội thánh và dạy dỗ nhiều người. Ấy là ở thành Antioch, người ta bắt đầu xưng môn đồ là Cơ Đốc nhân. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 11, câu 22 đến câu 28. Phần kỹ thuật trên cho thấy Chúa đã chuẩn bị Sau-lơ cho sứ vụ tại thành Antioch từ ngày ông còn là một người lạ mặt ở tại hội thánh Jerusalem, và chính Ba-na-ba là người đã giới thiệu và tiến dẫn Sau-lơ. Sự kiện kế tiếp là hội thánh sai Sau-lơ đi Tạt-sơ là quê hương ông, cũng là bước chuẩn bị rất kỳ diệu để sau khi Ba-na-ba được cử tới Antioch, ông đã có thể tìm ngay được người cộng tác là Sau-lơ, là một người hỗ trợ rất đắc lực. Hội thánh Antioch phát triển rất nhanh và chọn trong một năm, Sau-lơ và Ba-na-ba cùng cộng tác giảng dạy và gây dựng tín hữu tại đây có kết quả và ảnh hưởng đến cả cộng đồng bên ngoài, đến nỗi ai cũng biết hội thánh tin thờ Chúa Cứu Thế, cho nên đã gọi môn đồ Ngài là Cơ Đốc nhân. Sau khi tin lành đã được rao giảng tại Antioch và hội thánh phát triển, Đức Thánh Linh có kế hoạch mới, mở rộng xa hơn cho Phao-lô và Ba-na-ba. Thời gian ở tại Antioch là một bước Đức Thánh Linh chuẩn bị để cả hai được Ngài sai đi trong chuyến hành trình truyền giáo đầu tiên như ghi trong Công vụ các sứ đồ chương 13. Khi liên kết các diễn tiến nhịp nhàng của công cuộc rao giảng tin lành tại Antioch cùng những kết quả kỳ diệu, chúng ta có thể thấy sự vận hành của Đức Thánh Linh trong từng cá nhân, ở từng thời điểm, trong từng chi tiết để chương trình Ngài hoạch định được hoàn tất. Thấy được tác động âm thầm của Đức Thánh Linh trong tất cả những diễn tiến này là bước đầu tiên khám phá nguyên tắc cơ bản cho sứ vụ kết quả. Đức Thánh Linh không hành động trong khoảng chân không, nhưng Ngài vận hành qua những tín nhân trung thành với Chúa Cứu Thế và tận tụy thi hành đại mạng lệnh. Tín nhân quen biết Đức Thánh Linh và sẵn lòng đáp ứng với sự thôi thúc của Ngài là những dụng cụ rất hữu ích được Ngài sử dụng thường xuyên. Như chúng ta đã biết, Đức Thánh Linh không ép buộc hay áp lực tín nhân hành động, nhưng Ngài thường soi sáng, khai mở tâm trí để tín nhân thấy hướng đi và hiểu được ý muốn Ngài để có thể quyết định đúng đắn, khôn ngoan. Tín nhân ngày nay cần được nhắc nhở, đó là từ khi ăn năn tội từ bỏ con đường cũ, quay lại với Đức Chúa Trời, tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu đã hy sinh chịu chết chuộc tội cho mình. Tín nhân được Ngài ban Đức Thánh Linh ngự vào lòng để tái sinh, tái tạo, đổi mới linh hồn, nhờ đó mới có thể nhận sự sống từ Đức Chúa Trời tuôn chảy vào lòng. Một khi Đức Thánh Linh ngự vào lòng tín nhân, Ngài ngự trị trong người đó luôn luôn và vĩnh viễn để soi sáng, thôi thúc, hướng dẫn, khuyên dạy, an ủi, nhưng cũng cáo trách khi sai phạm, để ăn năn, xưng tội và được Chúa tha thứ. Cơ đốc nhân không ý thức sự hiện diện của Đức Thánh Linh trong mình, không quen biết Ngài, không nghe tiếng Ngài, không nhờ cậy Ngài là một tình trạng rất bất bình thường, khiến cho cơ đốc nhân không đáp ứng với tác động của Ngài trong tinh thần vâng lời, thuận phục, sẽ khiến Ngài buồn lòng, đến mức Ngài có thể phó mặc chúng ta, thì đây là một tình trạng đáng buồn, đáng tiếc và nguy hiểm hơn hết. Công vụ các sứ đồ chương 11 câu 27 đến câu 30 ghi lại một sự kiện khác liên quan đến việc tương trợ những anh chị em gặp khó khăn. Qua việc lành này, chúng ta cũng có thể thấy được sự vận hành của Đức Thánh Linh trong mọi diễn tiến. Sử gia Luca viết như sau: trong những ngày đó, có mấy người tiên tri từ thành Jerusalem xuống thành Antioch. Trong nhóm có một người tên là Agabus đứng dậy bởi Đức Thánh Linh nói tiên tri rằng sẽ có sự đói kém trên khắp đất. Thật vậy, sự đói kém này xảy đến trong đời Cơ Lốt trị vì. Các môn đồ bàn định, mỗi người tùy sức riêng mình, gửi một món tiền cứu trợ cho anh em ở tại xứ Jude. Môn đồ cũng làm thành việc đó nhờ tay Ba-na-ba và Sau-lơ gửi tiền ấy cho các trưởng lão. Đó là Công vụ các sứ đồ chương 11, câu 27 đến câu 30. Trong thời kỳ hội thánh ban đầu, vai trò của các tiên tri khá phổ biến. Sứ điệp các tiên tri thường là những lời khuyên dạy, khích lệ, hay có khi là những lời cảnh cáo hay tiên báo những việc hay biến cố được Đức Thánh Linh bày tỏ. Trong phân đoạn kinh thánh trên, một nhóm tiên tri từ Jerusalem đến thăm hội thánh Antioch, hiển nhiên là đem theo nhiều sứ điệp tiên tri để nâng đỡ khích lệ con cái Chúa, gây dựng hội thánh. Dù vậy, còn có một sứ điệp của Agabus tiên báo về cơn đói kém rất lớn sẽ xảy ra, có ảnh hưởng khắp đất. Hội thánh Antioch ghi nhận, và khi cơn đói kém đã thực sự xảy đến trong thời hoàng đế Claudius, thì các tín hữu Antioch đã sẵn sàng và mỗi người tùy sức riêng mình gửi một món tiền cứu trợ cho anh em ở xứ Jude. Quyết định của hội thánh Antioch quyên trợ để giúp các tín hữu Jude cho thấy Đức Thánh Linh đã tác động trong lòng con dân Chúa để bày tỏ tình thương một cách cụ thể, cho thấy tinh thần tương trợ trong cộng đồng hội thánh từ Jerusalem vẫn được duy trì thật tốt đẹp và tất cả do sự vận hành âm thầm của Đức Thánh Linh trong các hội thánh. Khi nghĩ đến công việc của Đức Thánh Linh, có người tưởng rằng Ngài chỉ quan tâm đến những việc thuộc linh, nhưng không thấy rằng vai trò của Đức Thánh Linh bao trùm tất cả mọi lĩnh vực sinh hoạt của hội thánh, cũng như mọi lĩnh vực của đời sống tín nhân. Trong quá khứ, khi hội thánh Jerusalem có nan đề trong việc chu cấp những bà quá thiếu thốn, thì các sứ đồ đã hội họp cả hội thánh lại để giải quyết bằng cách cử ra 7 chấp sự để đảm trách công việc có tính cách xã hội này. Tuy nhiên, điều kiện cử chấp sự cũng được quy định rất rõ. Chấp sự phải là người có tiếng tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn. Nội dung của những quy định này cho thấy yếu tố đầy dẫy Đức Thánh Linh là điều kiện thiết yếu, dù chỉ là để chọn những chấp sự lo việc cấp phát các nhu cầu thuộc thể. Nhân đây, chúng ta nhắc lại một sự việc đã xảy ra tại Hội Thánh Jerusalem để thấy rõ công việc Đức Thánh Linh làm giữa vòng Hội Thánh đa diện như thế nào. Công vụ các sứ đồ chương 6 câu 1 đến câu 6 ghi lại sự việc này như sau. Trong lúc đó, bởi số môn đồ càng thêm lên, nên người Hellenist phàn nàn nghịch cùng người Hebrew vì những người quá bộ của họ đã bị bỏ bê trong sự cấp phát hàng ngày. 12 môn đồ bèn gọi hết thảy môn đồ nhóm lại mà nói rằng, bỏ sự dạy đạo Đức Chúa Trời mà giúp việc bàn tiệc thật chẳng xứng hợp. Vậy, anh em hãy chọn trong bọn mình 7 người có danh tốt, đầy dẫy Đức Thánh Linh và trí khôn, rồi chúng ta sẽ giao việc này cho. Còn chúng ta sẽ cứ chuyên lo về sự cầu nguyện và chức vụ giảng đạo. Cả hội đều lấy lời đó làm đẹp lòng, bèn cử Ê-tiên là người đầy đức tin và Đức Thánh Linh, Philip, Bokurer, Nicanor, Timon, Bamena và Nicola là người Antioch mới theo đạo Juda, và trình 7 người đó cho các sứ đồ. Các sứ đồ cầu nguyện rồi thì đặt tay lên. Đó là công vụ các sứ đồ chương 6 câu 1 đến câu 6. Chúng ta thấy nan đề xảy ra trong hội thánh là điều khó tránh. Tuy nhiên, qua cách giải quyết nan đề như trong trường hợp trên, cho chúng ta thấy rõ ràng sự vận hành của Đức Thánh Linh qua những người sống gần Chúa trong mối tương giao gắn bó với Đức Thánh Linh, ở dưới sự soi sáng và hướng dẫn của Đức Thánh Linh, thể hiện ra trong những quyết định nhanh chóng kịp thời với những biện pháp khôn ngoan dựa trên những tiêu chuẩn khôn ngoan đã được cả hội thánh đồng thuận.
Còn cô đơn buồn khô héo bên dòng đời, tôi không còn cô đơn mặc cho năm tháng trôi xuôi. Tôi không còn cô đơn dù rằng bờ vai vất vả, thuyền lòng ngổn ngang mây ngả, lênh đênh tìm một mái gặp niềm vui từ khi lắng nghe lời nguyện. Tôi đã gặp niềm vui bừng lên trong đáy tim tôi. Tôi đã Chúa đã dạy tôi yêu người như chính thân tôi. Tình yêu chân chính vì nghĩa quên mình, còn gì cao quý bằng tình yêu biết hy sinh. Chúa đã dạy tôi nhân ái công bình, manh áo hạt cơm vui buồn chia sẻ cho nhau.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Làm môn đệ Chúa của Đài Nguồn Sống. Mong quý thính giả tiếp tục đón nghe và cũng giới thiệu các chương trình Nguồn Sống cho bạn bè thân hữu cùng nghe. Cầu xin Chúa Cứu Thế Giê-xu ban ơn lành trên quý thính giả cùng gia đình. Thân mến, tạm biệt quý thính giả.